Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
No politician in history. And I say this with great surety.
Bấn loạn tại tòa Bạch Ốc, khủng hoảng niềm tin vào Tổng thống Donald Trump.
Xe lao vào khách bộ hành ở quảng trường Times của New York, ít nhất một người chết và 20 người bị thương.
Việt Nam tăng cường an ninh để bảo vệ kế hoạch Formosa.
Thị trường tài chính thế giới tụt giá vì lo ngại về những xáo trộn ở tòa Bạch Ốc.
Trung Quốc và ASEAN đồng ý về bộ khung của Bộ Quy tắc ứng xử COC.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Những người chứng kiến cho hay một chiếc xe đã lao vào khách bộ hành ở quảng trường Times, thành phố New York, ít nhất một người bị thiệt mạng. Tin cho hay có khoảng 20 người khác bị thương, tuy nhiên sự cố này hình như không có dấu hiệu có liên quan tới khủng bố, theo giới truyền thông dẫn lời cảnh sát thành phố New York cho biết. Các nhân chứng nói tài xế đã bị cảnh sát câu lưu. Tai nạn xảy ra vào giữa trưa thứ Năm ngày 18 tháng 5 giờ địa phương tại địa điểm đông người qua lại nhất của thành phố. Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về tình hình và sẽ được cập nhật liên tục về những diễn tiến mới nhất, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho biết. Chi tiết của sự cố này chưa rõ rệt và đang tiếp tục được gửi về.
Tổng thống Donald Trump sẽ lên đường vào ngày thứ Sáu để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông tới thăm vùng Trung Đông và châu Âu. Hy vọng sẽ để lại sau lưng cơn bão chính trị đã bùng phát sau khi ông sa thải giám đốc FBI James Comey. Với tin tố cáo ông áp lực, ông Comey ngưng điều tra về ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, và cáo buộc theo đó ông Trump chia sẻ tin tình báo mật với Nga. Tại tâm điểm những khó khăn chính trị hiện nay là những dấu hỏi về sự đáng tin của Tổng thống Trump. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Thêm một ngày hỗn loạn ở Tòa Bạch Ốc khi các nhà báo chất vấn Tổng thống Trump về quyết định của ông chia sẻ tin tình báo mật với các quan chức Nga. Hình như ngày nào cũng xảy ra một cuộc khủng hoảng mới, kể cả tin nói rằng ông Trump đã áp lực cựu giám đốc FBI James Comey bỏ qua cuộc điều tra về ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia vừa bị sa thải, và những giải thích bất nhất của Tòa Bạch Ốc về quyết định sa thải ông Comey. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp các sĩ quan tuần duyên hôm thứ Tư, Tổng thống Trump phản bác những người chỉ trích và giới truyền thông.
No politician in history, and I say this with great surety.
Chưa có một chính khách nào trong lịch sử, và tôi khẳng định điều này một cách tự tin, bị đối xử tệ bạc và bất công đến như vậy. Chúng ta không thể để cho những kẻ chỉ trích, những người chỉ biết nói không, can thiệp vào những giấc mơ của chúng ta.
Trong khi Tòa Bạch Ốc rơi vào tình trạng bấn loạn, thủ lĩnh Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nêu ra những nghi vấn về liệu có thể tin cậy nơi Tổng thống Trump hay không.
There's a crisis of credibility in this administration, which will hurt us in ways almost too numerous to elaborate.
Có một cuộc khủng hoảng về niềm tin trong chính phủ này. Nó sẽ phương hại tới chúng ta theo quá nhiều phương cách, đến nỗi chúng ta không thể đi sâu vào chi tiết. Ở đầu bảng là sự xói mòn niềm tin nơi chính quyền của Tổng thống này và niềm tin vào Hoa Kỳ của các nước bạn và đồng minh.
Một số đại biểu Cộng hòa tại Quốc hội hối thúc cần biết thêm thông tin từ Tòa Bạch Ốc. Trong số những người lên tiếng có cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan.
Our job is to be responsible, sober, and focus only on gathering.
Công việc của chúng ta là phải có tinh thần trách nhiệm, phải điềm tĩnh và tập trung duy nhất vào việc thu thập những tin có thực.
Tuy nhiên, tình trạng xáo trộn rõ ràng là đã tác động tới những người khác như thủ lĩnh khối đa số tại Thượng viện Mitch McConnell.
I think it would be helpful to have less drama emanating from the White House.
Tôi tin rằng sẽ giúp ích hơn nếu ít có những sự cố đầy kịch tính từ Tòa Bạch Ốc.
Nhà phân tích Anthony Kosman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington CSIS nói:
One question everyone outside the United States has.
Một câu hỏi mà mọi người bên ngoài nước Mỹ đều tự hỏi, nhưng có ít khả năng đặt ra với Tổng thống Mỹ là đâu là sức mạnh chính trị thực sự của ông so với những sự chia rẽ trong Quốc hội, những vấn đề trong nội bộ đảng của ông và liệu ông có thể tiến tới với nghị trình làm việc của ông hay không?
Ngay cả một số đảng viên Đảng Cộng Hòa như chiến lược gia John Fiery cũng khuyến cáo rằng bản chất luôn luôn khiêu khích của Tổng thống Trump giữa lúc đang xảy ra một cuộc khủng hoảng là một vấn đề. Tổng thống Trump trong những ngày sắp tới có phần chắc sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khác về lòng tin, đặc biệt khi Giám đốc FBI James Comey ra điều trần trước Quốc hội một lần nữa về những cuộc tiếp xúc giữa ông với Tổng thống Trump.
Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller được chỉ định làm công tố viên đặc biệt giám sát cuộc điều tra về ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Thông tin viên Bill Gallo của đài VOA có bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Theo lệnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein, ông Mueller sẽ lãnh đạo cuộc điều tra, kể cả tìm hiểu xem liệu có sự thông đồng giữa Moscow và ban vận động tranh cử của ông Donald Trump hay không. Các quan chức Tòa Bạch Ốc phổ biến một tuyên bố của ông Trump một lần nữa khẳng định là không hề có sự thông đồng giữa ban vận động của tôi với bất kỳ tổ chức nước ngoài nào. Tòa Bạch Ốc lâm vào tình trạng khủng hoảng sau khi xuất hiện một bài báo trong tuần này. Theo đó, ông Trump đề nghị cựu giám đốc FBI James Comey hãy bỏ qua cuộc điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump Mike Flynn. Quốc hội Mỹ về phần lớn hoan nghênh việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt. Nhà phân tích thuộc Đảng Cộng hòa Evan Siegfried nói qua Skype rằng có nhiều hy vọng rằng ông Mueller, một cựu công tố viên, sẽ khôi phục tính chính trực của cuộc điều tra.
Robert Mueller is completely siloed off from the Department of Justice and the FBI. He has a budget, he can hire his own staff.
Ông Robert Mueller hoàn toàn biệt lập với Bộ Tư pháp và FBI. Ông có ngân sách riêng, ông có thể mướn nhân viên của riêng mình, ông có thể buộc FBI phải cung cấp tất cả những gì ông muốn. Với những quyền hạn được trao, ông Mueller có quyền đưa cuộc điều tra tới bất cứ nơi nào theo manh mối điều tra.
Tuần tới có thể sẽ có thêm một vụ việc gây chấn động khác nữa, khi cựu giám đốc FBI Comey được mời ra điều trần trước một phiên họp mở tại Quốc hội, nhà phân tích Siegfried nói.
President Trump said at his 100-day mark, they are saying that they've never seen anything like this. And he meant that.
Vào dịp đánh dấu 100 ngày đầu tiên nắm quyền, Tổng thống Trump nói rằng chưa ai từng thấy những gì xảy ra như thế này. Ý ông muốn khoe thành tích làm việc của chính phủ của ông tốt đẹp chưa từng thấy. Nhưng thành thực mà nói, chúng ta chưa bao giờ thấy một chính quyền như thế này. Chưa có một chính quyền nào mà chỉ mới 118 ngày lên nắm quyền đã gặp nhiều tai tiếng và vấn đề như thế này. Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á sụt giá hôm thứ Năm, một ngày sau khi chứng khoán, đồng đô la Mỹ và trái phiếu chính phủ Mỹ giảm giá, giữa lúc giới đầu tư lo lắng về những hành động và phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm hơn 1,8% hôm thứ Tư. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất tới 372 điểm. Các thị trường chứng khoán bị tác động sau khi ông Trump sa thải giám đốc FBI, bị tố là chia sẻ thông tin mật với các quan chức hàng đầu của Nga, và những cáo buộc cho rằng ông Trump đã tìm cách chặn một cuộc điều tra vào các hành động của một phụ tá hàng đầu đã bị sa thải. Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, đồng đô la tăng giá, giá chứng khoán cũng tăng đến mức cao kỷ lục, giữa lúc các nhà đầu tư đặt cược vào những hứa hẹn của ông sẽ cắt giảm thuế và đơn giản hóa các quy định. Họ hy vọng các biện pháp này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng lợi nhuận của các tập đoàn công ty. Giờ đây hình như giới đầu tư thấy cần phải xét lại điều đó sau những nỗ lực pháp lý nhằm bãi bỏ và thay thế luật chăm sóc sức khỏe bị đình trệ và chương trình giảm thuế gặp nhiều rắc rối chính trị. Ngay cả các đồng minh của ông Trump trong Đảng Cộng hòa cũng nói rằng những lời kêu gọi đòi mở các cuộc điều tra tại Quốc hội và những cuộc điều tra khác về các hành động của chính quyền là một vấn đề làm chia trí và là một mối lo đối với các nhà lập pháp đang tìm cách đẩy mạnh chương trình nghị sự của ông Trump trước sự chống đối quyết liệt của các thành viên Đảng Dân Chủ.
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ Biên phòng tỉnh và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa chiều ngày 17 tháng 5 đã có một buổi họp để bàn về công tác bảo đảm an ninh trật tự khi lò cao số 1 của công ty Formosa được vận hành. Tại buổi họp được đưa tin trên trang mạng của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Văn Sao, cựu Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh của Tổng cục An ninh, thông báo về tình hình an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh và đặc biệt là tại khu kinh tế Vũng Án sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển. Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh nói, công tác an ninh tại đây đã được đảm bảo với sự cộng tác của các lực lượng chức năng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đại tá Lê Văn Sao yêu cầu công ty Formosa làm tốt công tác quản lý cán bộ, trong đó có việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào Formosa, yêu cầu công nhân cam kết không tham gia biểu tình, tụ tập. Các nhà thầu cho Formosa phải trả lương cho công nhân đúng hạn để không xảy ra tình trạng đình công, lãng công. Phía Formosa cũng cam kết thực hiện các phương án bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Kể từ sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại địa phương và nhiều tỉnh thành khác. Các cuộc biểu tình gần đây của người dân ở tỉnh Nghệ An, nơi không được xem là nạn nhân của Formosa, đã dẫn đến những vụ bắt giữ, đánh đập và truy nã những người tham gia. Anh Phan Cường, một thợ lặn ở tỉnh Hà Tĩnh, đã phải bỏ nghề vì thảm họa Formosa, cho VOA biết tình hình an ninh ở khu vực nhà máy Formosa được thắt chặt. Ngoài những hàng rào thép gai, rào chắn kiên cố quanh nhà máy, anh Cường cho biết trong khu vực còn được cài lực lượng công an mật.
Công an về đây với lại công mật với lại mình chưa giờ mình ra đường mình gặp người lạ mình không thể tin được. Đấy là người dân mình thường hay hay không ăn. Nói chung nó đóng đủ nhiều kiểu. Nó đi bán bánh thì hay là nó đi giao cái nào biết kia. Nó cũng đi vậy gọi hấp dân thì dân nói. Nó hỏi nó không bán bánh thôi. Nhưng mà nó đi có đồng tình gì. Gọi là bây giờ công an vẫn mới nhàn nhàn. Trong cái khu vực này là bây giờ công an thì nhiều hơn dân nữa.
Anh Cường cho biết anh và những nạn nhân khác của Formosa đã phải bỏ nghề để tìm việc làm khác kiếm sống, trong khi những người không có cơ hội việc làm khác vẫn phải đi đánh cá, dù biết cá vẫn còn nhiễm độc và số tiền kiếm được cũng chỉ đủ đáp đổi qua ngày.
Thì bây giờ đợi, giờ kêu thì không biết kêu ai mà đợi cũng không biết ai nữa. Formosa thì nó vẫn làm, vẫn hoạt động, nó vẫn xả. Cá thì vẫn có cá chết, khói thì mới không bao biết bao nhiêu khói là ngày đêm liên tục nó xả.
Anh Cường cho biết mỗi khi người dân phẫn uất tổ chức biểu tình thì lập tức có hàng trăm, hàng ngàn cảnh sát an ninh đổ về bao vây khu vực. Nhưng người thợ lặn mất việc này khẳng định.
Nếu mà người dân, người ta đã đứng lên thì ta biểu tình hay gì thì cơ động bao nhiêu cũng không có được.
Chỉ 6 tháng sau khi Bộ trưởng Trần Hồng Hà tuyên bố biển miền Trung đã an toàn, chính phủ Việt Nam lại quyết định tiếp tục ngưng khai thác hải sản tầng đáy, khu vực biển miền Trung bị nhiễm độc do chất thải của công ty Formosa. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đưa ra yêu cầu này hôm 17 tháng 5 tại một cuộc họp của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố và ổn định đời sống cũng như kinh doanh cho người dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp. Sự cố được coi là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Việt Nam. Động thái mới này của chính phủ đang làm nhiều người nghi ngờ về sự an toàn của khu vực biển mà chính người đứng đầu Bộ Tài nguyên Môi trường đã từng xuống tắm và ăn hải sản ở Hà Tĩnh để chứng minh sự an toàn của vùng biển này. Trong một lần trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 16 tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Trần Hồng Hà được truyền thông trong nước trích lời khẳng định toàn bộ mọi hoạt động có thể tiến hành bình thường trên khu vực biển mà ông nói là đã an toàn và cho biết toàn bộ hải sản biển miền Trung đều an toàn. Nhưng theo Tuổi Trẻ, tại cuộc họp ở Hà Nội hôm 17 tháng 5, Phó Thủ tướng Bình yêu cầu các tỉnh tiếp tục vận động ngư dân không đánh bắt hải sản tầng đáy ở khu vực 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi Bộ Y tế có kết luận về an toàn thực phẩm đánh bắt tại khu vực này. Nhận xét về sự mâu thuẫn trong các phát ngôn của những quan chức chính phủ, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến nói:
Năm ngoái họ nói là biển sạch và an toàn, nhưng năm nay thì họ vẫn lại nói rằng là trong tầm 20 hải lý tính từ bờ biển trở ra và không nên đánh, vậy chứng tỏ rằng cái lời nói của họ, những phát ngôn của họ chỉ phục vụ cho ý đồ chính trị của họ muốn dẹp tan dư luận, khi mà dư luận dân người ta đang bùng sôi, đang rất là phẫn nộ về chuyện đó, đang tập trung rất là cao độ về chuyện đó, thì họ dùng những lời lẽ họ làm dịu đi thôi. Nhưng mà thực ra biển nó vẫn còn là ô nhiễm.
Dưới góc độ quan sát của một người dân, anh Tuyến cũng cho rằng khu vực biển bị nhiễm độc như vậy không thể nào ngày một, ngày hai mà có thể giải quyết được và không thể nào tự làm sạch giống như lời nói của các quan chức mà người ta vẫn tuyên truyền trên báo đài và các phương tiện truyền thông đại chúng cho người dân. Chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan nói người dân cần có nhiều thông tin minh bạch và sự giải thích rõ ràng hơn từ chính phủ.
Nói chung là Bộ Tài nguyên Môi trường phải có cái trách nhiệm trả lời những câu hỏi đó. Ví dụ như bây giờ anh nói là anh cấm khai thác những cái hải sản ở tầng đáy, thế thì là tại sao? Thì cái đó là phải Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời đúng không? Để cho người dân có biết những cái thông tin đó, tại sao vẫn cấm cái loại đó, Nó vẫn còn cái mức độ nguy hiểm thì nó cấm nha.
Mặc dù người dân trong nước đã trở lại tắm biển và ăn hải sản ở khu vực này, nhưng theo giảng viên của Đại học Tài nguyên Môi trường Lê Xuân Lan, từng sinh sống ở miền Trung, khách du lịch từ nước ngoài đến vẫn không tin vào độ an toàn này.
Người nước ngoài á, mà đến Việt Nam, kể cả Việt Kiều về á, thì cũng vẫn còn rất là sợ. Kể cả là thậm chí là họ sợ không xuống dưới nước biển để tắm nữa kìa. Như vậy thì rõ ràng là cái vấn đề môi trường là nó chưa có mức độ tin cậy cao, cho nên mới đưa ra những cái nghi ngờ như vậy.
Mặc dù chưa có trường hợp nhiễm độc hải sản nào được chính thức công bố từ vụ việc này, nhưng một chuyên gia luật của Mỹ cách đây một tuần đã cảnh báo về việc hải sản của Việt Nam nhập vào Mỹ có thể bị nhiễm độc từ vụ xả thải của Formosa. Năm ngoái, một nhóm các nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt cũng đã gửi một thỉnh nguyện thư tới Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để thúc giục cơ quan này xét nghiệm và điều tra toàn bộ các sản phẩm hải sản nhập từ Việt Nam. Không hài lòng với việc giải quyết vấn nạn môi trường này, người dân ở trong nước vẫn tiếp tục biểu tình và đấu tranh đòi chính quyền đóng cửa nhà máy, cũng như đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng. Theo anh Tuyến, một người theo dõi tình hình đấu tranh của người dân trong nước trước thảm họa môi trường do Formosa gây ra, thì việc bồi thường không thỏa đáng là nguyên nhân của làn sóng đấu tranh của người dân miền Trung trong những tháng qua.
Là có thông tin là bồi thường tiền, thế nhưng mà cho đến tận hiện tại, thời điểm hiện tại, tức là sau hơn một năm, thì nhiều người dân ở thuộc cái diện mà được hỗ trợ cái tiền đó người ta vẫn chưa nhận được, hoặc là nhận với những số tiền nó rất là ít ỏi. Chính vì vậy mà người dân người ta liên tiếp ở trong Hà Tĩnh và Nghệ An, người ta đi người ta đòi cái quyền lợi đó, người ta yêu cầu minh bạch cái chuyện đó.
Formosa đã cam kết với chính phủ Việt Nam bồi thường 500 triệu đô la cho nạn nhân thảm họa này và đồng thời đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào liên doanh thép tại Việt Nam trước khi hoạt động của nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh dự kiến được bắt đầu vào tháng sau. Đưa Formosa vào vận hành là một trong ba giải pháp chính mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam vừa đề xuất nhằm đảm bảo chi tiêu tăng trưởng GDP 6,7% của năm 2017. Việc vận hành này đã bị trì hoãn vì nhiều cuộc biểu tình của người dân miền Trung. Nhà hoạt động Chí Tuyến nói chính quyền sẽ bất chấp những hậu quả để chạy theo GDP và như thế sẽ tiếp tục có những mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân.
Và họ sẽ vẫn cứ để cho Formosa, thì cái chuyện khi mà Formosa đi vào hoạt động luyện kim như thế thì chắc chắn với cái công nghệ lạc hậu thì nó sẽ tiếp tục xảy ra những cái sự cố tiếp theo và nó không thể nào đảm bảo đạt tiêu chuẩn để ra thải ra môi trường như mà họ công bố được đâu, thì chắc chắn là như thế. Và cái sự xung đột giữa người dân và chính quyền địa phương cũng như chính quyền nguồn chắc chắn nó sẽ gia tăng, chứ nó không thể giảm đi được.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư nói với một đặc phái viên Hàn Quốc rằng ông sẵn sàng tiếp xúc với Bắc Triều Tiên để xoa dịu căng thẳng về chương trình hạt nhân và phi đạn của nước này, nhưng chỉ trong các điều kiện nhất định. Hãng tin Yonhap của chính phủ Hàn Quốc tường thuật rằng trong một cuộc gặp gỡ kéo dài 10 phút, ông Trump nói với nhà ngoại giao Hong Suk-hyun rằng ông sẽ không mở đàm phán chỉ để đàm phán suông. Đặc phái viên Hong mang theo một bức thư của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in như một phần trong những sự chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Ông Trump cũng thảo luận về hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD của Mỹ mới được triển khai tại Hàn Quốc. Cả Tổng thống Moon và Chủ tịch Trung Quốc đều chỉ trích việc triển khai hệ thống THAAD. Bắc Triều Tiên hôm Chủ nhật đã thực hiện cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới nhất và bằng hành động này thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bình Nhưỡng nói tên lửa này được thiết kế để mang một đầu đạn hạt nhân lớn hơn. Nhà phân tích Troy Stangaron thuộc Viện Nghiên cứu Hàn Quốc nói với phóng viên của VOA rằng chính phủ Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang hợp tác để đưa ra một hướng tiếp cận chung đối với Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Năm, ông Lee Hai-chan, đặc phái viên của Tổng thống Moon đã tới Bắc Kinh, Trung Quốc để thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra bên lề hội nghị G20 tại Đức vào đầu tháng 7 sắp tới.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi một thông điệp đến Tokyo tuần này nói rằng thỏa thuận an ủy phụ năm 2009 liên quan đến việc các phụ nữ Triều Tiên bị ép làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật trong thời chiến tranh cần được xem lại. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chấp thuận một thỏa thuận an ủy phụ, bao gồm một tuyên bố xin lỗi một cách cẩn trọng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đã xin lỗi và hối hận về những kinh nghiệm vô biên và đau đớn, và hiến tặng 8 triệu đô la cho một quỹ dành cho các nạn nhân như một giải pháp chính trị và pháp lý cuối cùng cho vấn đề gây nhiều tranh cãi này. Tuy nhiên, thỏa thuận được cho là cuối cùng và không thể đảo ngược để giải quyết tất cả những bất bình đã không được công chúng đồng tình ở Hàn Quốc và ngay lập tức bị chỉ trích bởi nhiều an ủy phụ hiện còn sống, trong số 200.000 phụ nữ Á Châu bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho lính Nhật trong Thế chiến thứ hai. Những người phản đối thỏa thuận này muốn nhà lãnh đạo Nhật Bản có một lời xin lỗi chân thành hơn, đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của chính phủ Nhật Bản đối với việc hành hung tàn ác trong thời chiến, và họ muốn được nhà nước Nhật bồi thường chính thức cho các nạn nhân. Hôm thứ Tư, đặc phái viên Hàn Quốc tới Nhật Bản Moon Hee-sang đã thảo luận về vấn đề nhạy cảm này với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ở Tokyo. Ông cũng đã gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm thứ Năm. Sau đó cả hai đều nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai nước, có cùng các giá trị dân chủ và nhu cầu hợp tác để ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên đang gia tăng. Tuy nhiên, việc thương lượng lại thỏa thuận năm 2015 có thể làm cho mối quan hệ giữa hai liên minh của Mỹ lớn ở châu Á trở nên căng thẳng. Bà Park đã từ chối gặp ông Abe trong nhiều năm trước khi đạt được thỏa thuận này, và các sáng kiến cấp cao quan trọng về kinh tế và an ninh đã bị đình trệ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay nước này và các nước Đông Nam Á hôm thứ Năm đã đồng ý về bộ khung của Bộ Quy tắc ứng xử đã được trông chờ bấy lâu nay liên quan đến Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Trung Quốc và các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã hy vọng sẽ nhất trí về bộ khung này trong năm nay, sau 15 năm từ khi họ cam kết soạn thảo bộ quy tắc này. Một số nhà ngoại giao ASEAN bày tỏ quan ngại về việc liệu Trung Quốc có chân thành không, hoặc liệu ASEAN có đủ tác động đòn bẩy để buộc Bắc Kinh đưa ra cam kết về một bộ quy tắc hay không. Sau cuộc gặp giữa các quan chức Trung Quốc và ASEAN ở thành phố Quế Dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các bên đã đồng ý về bộ khung nhưng không đưa ra nội dung chi tiết. Bộ nói thêm trong tuyên bố ngắn gọn là cuộc hội đàm đã diễn ra thẳng thắn, sâu sắc và đạt kết quả tích cực. Bộ cho biết tất cả các bên ủng hộ việc sử dụng bộ khung các quy tắc khu vực để quản lý và kiểm soát tranh chấp, tăng cường hợp tác hàng hải thiết thực, thúc đẩy tham vấn về bộ quy tắc và cùng duy trì hòa bình và ổn định của Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết toàn bộ thủy lộ trong khu vực nơi hàng hóa trị giá khoảng 5.000 tỷ đô la qua lại mỗi năm. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với một phần Biển Đông. Các nhà đàm phán Trung Quốc và ASEAN đã hội họp ở Indonesia và Campuchia trong vài tháng gần đây để cố gắng đạt được dự thảo chung cuộc. Văn bản này có thể được thông qua trước cuộc họp quy tụ các bộ trưởng ngoại giao Đông Nam Á vào tháng 8 tại Manila, thủ đô của Philippines.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay họ sẽ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể về cuộc xung đột bạo lực hôm thứ Ba ở thủ đô Washington liên quan đến những người ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Một số quan chức Mỹ đã chỉ trích những người chống lại người biểu tình ôn hòa, nói rằng hành động của họ bên ngoài tư gia đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm sự bảo vệ của Mỹ đối với quyền tự do ngôn luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert cho biết, bạo lực không bao giờ là một phản ứng thích hợp đối với quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi ủng hộ quyền của mọi người ở khắp mọi nơi về tự do phát biểu và biểu tình ôn hòa. Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc nhất với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát thủ đô Washington DC cho biết họ đang kiểm tra các nguồn tin cho rằng hai người đàn ông đã bị bắt giữ nằm trong số các cận vệ của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát nói thêm rằng họ đang truy lùng các nghi phạm khác. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington đã đổ lỗi việc gây bạo lực cho các nhóm liên quan đến đảng lao động người Kurd PKK, nói rằng họ đã khiêu khích mạnh mẽ các công dân gốc Thổ khi các công dân này đang tụ tập để chào đón ông Erdogan. Một tuyên bố của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ nói, bạo lực và thương tích là do cuộc biểu tình không được phép, mang tính kích động và đầy khiêu khích. Cuộc đụng độ đã làm 11 người biểu tình bị thương, ít nhất là một người bị thương nặng, đã diễn ra đối diện tư gia Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Ba, chỉ vài giờ sau khi ông Erdogan gặp Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Video cho thấy vệ sĩ của ông Erdogan đánh đá người biểu tình và họ rút súng ra khi cảnh sát thủ đô DC đang cố gắng can thiệp vụ đụng độ.
Iran loan báo các kế hoạch để trừng phạt 9 cá nhân và công ty Mỹ để đáp trả quyết định của Hoa Kỳ mà Tehran cho là bất hợp pháp và không thể chấp nhận, áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vì chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nói các cá nhân và công ty Mỹ liên hệ vi phạm nhân quyền qua những liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với các tội ác của chính quyền Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine, hoặc qua việc hỗ trợ cho những tên khủng bố. Iran cho biết tên tuổi của các cá nhân hoặc công ty Mỹ bị trừng phạt sẽ được công bố. Bộ Tài chính Hoa Kỳ loan báo các lệnh trừng phạt mới hôm thứ Tư đối với hai quan chức quốc phòng Iran, một công ty Iran và các thành viên của một mạng lưới có trụ sở ở Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói, các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức Iran cũng như một mạng lưới Trung Quốc đang hỗ trợ cho Syria và cung cấp những sản phẩm được dùng để đẩy mạnh chương trình vũ khí đạn đạo Iran. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác khi nói tới Iran. Ông Stuart Jones, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đặc trách vùng Trung Đông, nói chương trình phi đạn của Iran vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nói Iran tiếp tục theo đuổi các công nghệ liên quan đến tên lửa có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran một mực nhấn mạnh họ không hoạt động nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân và hôm thứ Năm lặp lại lập trường của họ rằng chương trình tên lửa của họ là hợp pháp và là một phần của quyền tự vệ. Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới giữa lúc Tổng thống Donald Trump gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran trong khuôn khổ thỏa thuận quốc tế năm 2015 nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng thời phổ biến một phúc trình mới chỉ trích Iran vì những vi phạm nhân quyền. Ông Jones nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục buộc Iran phải chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm nhân quyền bằng các biện pháp trừng phạt mới. Ông Jones kêu gọi Iran hãy lập tức phóng thích những công dân Mỹ bị bắt giữ ở Iran. Những loan báo và phúc trình vừa kể được công bố vài ngày trước khi Iran tổ chức bầu cử tổng thống, trong đó đương kim tổng thống Hassan Rouhani sẽ đối đầu với nhiều đối thủ chính trị thuộc phái bảo thủ. Những loan báo này cũng được đưa ra trước chuyến công du 5 ngày của ông Trump đến thăm khu vực Trung Đông.
Theo dữ liệu do Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ cung cấp hôm thứ Tư, việc phục hồi chính sách của cựu Tổng thống Obama, trong đó ưu tiên việc bắt giữ và trục xuất những người nhập cư có tiền án so với những người nhập cư không tiền án, đang có tác dụng như kỳ vọng. Trong 3 tháng đầu tiên từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, số người được biết hoặc bị nghi ngờ đang lưu trú ở Hoa Kỳ bất hợp pháp bị bắt vì vi phạm luật nhập cư dân sự lên đến 41.318 người, so với cùng kỳ năm 2016 là 30.028 người. Việc bắt giữ những người không phải là tội phạm, những người không có tư cách pháp nhân ở Hoa Kỳ, những người chưa bị buộc tội hoặc bị kết án vì tội phạm đã tăng 150% kể từ ngày đầu tiên Tổng thống Trump lên nắm quyền cho đến cuối tháng 4. Ông David Marin, Giám đốc Bộ phận Thi hành và Trục xuất thuộc Cơ quan Di trú và Hải quan gọi tắt là ICE, thuộc khu vực thành phố Los Angeles, nói
Chúng tôi có thể bắt giữ nhiều người hơn nếu chúng tôi muốn và chúng tôi đang thực hiện những nỗ lực đó. Nhưng trọng tâm của chúng tôi là tội phạm và đó thực sự là điều chúng tôi đang tập trung làm.
Tuy nhiên, ông Francisco Moreno, giám đốc cộng đồng người Mexico, nói
It's only target criminals. That's not true. They are targeting any person, any regular person.
Điều đó không đúng. Việc ICE chỉ nhắm mục tiêu đến bọn tội phạm là không đúng. Điều đó không đúng sự thật. Họ đang nhắm tới bất kỳ người nào, bất kỳ người bình thường nào, hoặc những người không phải là tội phạm. Vậy thì vì 20 năm trước tôi đã vi phạm DUI, lái xe khi có nồng độ cồn, thì bây giờ tôi trở thành tội phạm à? Tôi không cho rằng như vậy là đúng.
Sự thay đổi trong việc cưỡng chế nhập cư này là một phần của sắc lệnh hành pháp đầu tiên được ông Trump ký sau khi ông nhậm chức vào tháng Giêng. Trong suốt chiến dịch tranh cử và trở thành tổng thống, ông Trump thường xuyên liên kết người nhập cư với tội phạm, mặc dù các dữ liệu cho thấy điều ngược lại và lặp đi lặp lại lời kêu gọi tăng cường việc trục xuất.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.